một tình trạng hoàn tất. Vì chính Chúa Kitô đã mang lại hòa bình cho chúng ta. Ngài đã hợp nhất người Do Thái và dân ngoại thành một dân tộc khi, trong chính thân xác của mình trên thập tự giá, Ngài đã phá bỏ bức tường thù địch ngăn cách chúng ta. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 14. Một trong những sự kiện đáng nhớ nhất trong lịch sử nhân loại đương đại là sự sụp đổ của bức tường Bá Linh. Được xây dựng vào năm 1961, nó là biểu tượng cho sự chuyên chế của chủ nghĩa cộng sản và sự đàn áp của nó đối với người dân dưới sự kiểm soát của nó. Sau Thế chiến thứ hai, nước Đức bị chia cắt, Liên Xô chiếm Đông Đức và Đông Bá Linh. Cuối cùng, họ đã xây dựng một bức tường xung quanh nó, chia cắt đất nước. Một số người đã cố gắng trốn thoát và nhiều người đã thiệt mạng trong quá trình này. Năm 1987, Tổng thống Reagan đã có bài phát biểu nổi tiếng hiện nay ở đó, Mr. Gorbachev, hãy phá bỏ bức tường này đi. Gorbachev, lãnh đạo Liên Xô lúc bấy giờ đã không làm điều đó, nhưng cuối cùng người dân Đông Đức đã làm. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời cho tự do khi bức tường đó sụp đổ. Ngược dòng lịch sử xa hơn, một bức tường khác đã sụp đổ cũng là biểu tượng của sự chuyên chế và nô lệ. Đó là bức tường tội lỗi mà Chúa Giê-xu Christ đã phá bỏ vì những gì Ngài đã làm cho chúng ta trên thập tự giá. Chúng ta đọc về điều đó trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 14, vì chính Đấng Christ đã mang lại hòa bình cho chúng ta. Ngài đã hợp nhất người Do Thái và người ngoại thành một dân tộc khi, trong chính thân xác của mình trên thập tự giá, Ngài đã phá vỡ bức tường thù địch đã ngăn cách chúng ta. Người ta nói rằng bạn có thể biết độ sâu của giếng bằng cách phải hạ dây xuống bao nhiêu. Khi chúng ta nhìn xem Đức Chúa Trời đã thả bao nhiêu sợi dây từ trên trời xuống khi Ngài sai con Ngài đến chết vì tội lỗi của chúng ta nhận ra cái giếng này thực sự sâu đến mức nào. Tôi thật ngạc nhiên khi có nhiều người thản nhiên xem xét những lời tuyên bố của Chúa Giê-xu, hành động như thể họ có toàn bộ thời gian trên thế giới để sắp xếp các ý tưởng tôn giáo khác nhau và đi đến kết luận của riêng mình. Họ nghiên cứu các hệ tư tưởng tôn giáo giống như họ đang xem thực đơn và quyết định xem nên ăn gì cho bữa tối. Họ có thể bắt đầu với một trật tự nhỏ của Cơ Đốc giáo, nhưng họ muốn giữ tội lỗi về điều đó. Có thể họ sẽ có một khía cạnh của Ấn Độ giáo pha trộn một chút chủ nghĩa thần bí. Họ nghĩ rằng họ có thể chọn những gì họ thích, hoặc thậm chí chọn lựa theo kiểu gọi món. Nhưng họ không thấy tình hình của họ thực sự nghiêm trọng đến mức nào. Điều họ không nhận ra là họ đang ở giữa sa mạc. Họ bị mất nước và chết đói mà không có nguồn lực nào để mua thức ăn hoặc nước uống. Họ đang gặp rắc rối. Nhưng đột nhiên Chúa xuất hiện và đặt trước mặt họ một bàn tiệc tuyệt ngon, chứa đầy những vật hảo hạng bậc nhất. Và Ngài mời họ đến dùng bữa. Về cơ bản, họ có quyền lựa chọn, họ có thể ăn và dự phần những gì Chúa ban cho họ, hoặc họ có thể từ chối ăn và chết vì quyết định của mình. Nhưng cái giá cho bữa tiệc đã được trả rồi, họ không cần làm gì thêm để có được nó. Đây là tình trạng của nhân loại, Đức Chúa Trời đã bày ra cho chúng ta một con đường rõ ràng để bước đi và nhận biết Ngài. Và đó là cách duy nhất để có được mối quan hệ với Ngài. Greg Laurie, Nhã Ca lược dịch.